Vị Tấn xin thân ái kính chào quý thính giả thân mến. Quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và thưa quý vị, chương trình Nhà Ngoài Phố được trở lại với chúng ta như thường lệ vào mỗi chiều thứ năm từ 2 giờ cho đến 3 giờ qua phần phụ trách của tiến sĩ Trương Minh Ẩn cùng Vị Tấn. Quý vị có thể tiếp tục gọi vào trong chương trình qua số điện thoại của đài là 817-8994-110, 817-8994-110. Quý vị có thể gửi những câu hỏi vào trong chương trình, gửi những chia sẻ của quý vị vào trong chương trình. Và chúng tôi xin được nhắc lại, nội quy của chương trình không nhận đưa tên cá nhân, đưa tên cơ sở thương mại, đưa tên một department nào ra để nói chuyện. Quý vị có thể giấu tên những nơi này và những người mà quý vị muốn chia sẻ. Quý vị nhớ là phải giấu tên. Nếu quý vị mà nói tên ra là quý vị đã phạm nội quy và Việt Tấn có thể cúp điện thoại của quý vị ngay và quý vị phải chịu trách nhiệm với những cái phần chia sẻ của quý vị. Vâng, 817-899-4110, 817-899-4110 và xin được kính chào Thái Ngộ cùng anh Trương Minh Ẩn trên đường dây ạ.
Xin chào tất cả quý vị thính giả đài nhạc 600 và chào Việt Tấn trong một ngày đẹp trời, nắng, rồi mưa, gió đầy đủ hết. Mình cái gì cũng có ở đây hết Việt Tấn.
Dạ vâng. Trong khi chúng ta đang là những người mà phía dưới mà trong khi những cái câu chuyện xảy ra ở trên chính trường nước Mỹ thì quá nhiều cái xáo trộn mà chúng ta chỉ nhìn cái bề mặt là bên media, tức là bên những cái đài truyền hình hay là những cái tờ báo trên online này kia nọ để mà theo dõi thì thấy nó quá trời là phức tạp trong vấn đề chính trị anh hả?
Dạ, chính trị chẳng hạn như ông Donald Trump từ xưa đến giờ ổng là luôn luôn muốn làm tổng thống gì phải không? Bây giờ ổng cảm thấy là nếu mà ổng được trở lại cái thời bình yên, bởi vì bên nay đất Mỹ này quý vị mà làm càng lớn quý vị càng khổ. Do đó quý vị mà có suy nghĩ làm thì quý vị phải cẩn thận, là vì nó không có được ngày nào yên ổn như Tấn. Giống như bây giờ, ai muốn làm tổng thống ngay bây giờ, cả ông Donald Trump là tối ngủ cũng được rồi, vài bữa máu nhôm bây giờ. Chính trị nó khắp nơi rồi, thêm nữa thế giới lộn xộn. Cái thằng cha đại hàng con của ông Kim Trung Il đó, Kim Trung On đó. Bây giờ nó quậy quá trời, nó muốn bắn quả tiễn qua Nhật Bản này kia rồi. Quý vị dòm thấy không? Nếu ở đời con người ta biết cái câu mà hòa bình và sống thương, tình thương với nhau đó, thì mình không có chiến tranh đâu vậy ta.
Dạ vâng, thì nói người nào thích nguyên thủ nào cũng được hết. Và chúng ta đừng có vì cái lý do mà thích người này thích người kia mà cãi lộn rồi đánh lộn với nhau. Cái chuyện đó là quý vị không có dân chủ chút xíu nào hết. Quý vị đang ở nước Mỹ là quý vị phải dân chủ, là một khi ông nào lên làm vua là ông đó là vua. Còn quý vị bỏ cho ông khác thì ông khác không có chân mệnh thiên tử thì đương nhiên là bà kia không phải là mệnh của đế vương thì kể như là về vườn thôi. Ông này là ổng dở hay gì không biết, nhưng mà ổng cũng làm thay đổi một số cái dở của nước Mỹ và ổng cũng làm hay. Ổng có thể làm thay đổi một số những cái mà hồi xưa giờ bên Cộng hòa cũng dân chủ cũng không dám thọt cái tay vô. Mà ổng dám làm, lý do tại vì ổng ở chính giữa.
Và nhưng mà có cái là cái lỗi lầm của ổng là Nhật Tấn là hồi xưa giờ ổng chưa bao giờ vô đường chính trị đó.
Đó.
Thành ra ổng nghĩ theo cái cách của ổng là một người nhà giàu. Muốn làm là làm, muốn nói là nói.
Dạ vâng.
Còn vấn đề làm chính trị, một khi mình nói, ông bà già xưa nói câu là uống lưỡi 7 lần Việt Tấn. Còn làm tổng thống uống lưỡi 50 lần, xung quanh camera nhà báo nó rình rập ngay cả. Khi tắm biển cũng bị nó để ông dòm ra, cũng cả mấy cây số nó kéo lại, nó chụp những cái hình ấy rồi đưa lên. Thì nó khổ lắm Việt Tấn. Làm bình thường như tôi đi, thôi nghị viên đi không? Hoặc là làm đài phát thanh giống như Việt Tấn đi.
Cỡ nào cũng bị anh, cỡ nào cũng bị hết trơn á, chứ đâu nó phải
cũng bị là, nhưng mà nó gọi là ít gì tấn.
Dạ vâng.
Còn tàu to sóng lớn thôi. Có người gọi chưa tôi nói một cái chuyện gì tấn.
Dạ xin mời anh.
Ok, gần đây á, cái tình trạng mà những cái tên mà gian xảo á, những cái tên đầu trộm đuôi cướp á, nó đưa chú ý đến những người già để nó lấy tiền nhiều hơn. Quý vị nghe câu chuyện này cẩn thận. Ba bữa trước đài số 5, một người Mỹ, mà đây không phải là chỉ có người Mỹ trắng, bị đủ thứ người Mỹ. Thì bà này có một đứa cháu nội rất là thương, nhưng mà đứa cháu nội cũng là đi lính. Thì bà ta nhìn thì cũng phải tám mấy tuổi. Thì có một cú điện thoại gọi lại nói là cháu bà mới bị bắt ở tù. Do đó bây giờ bà muốn, bà này thì thương cháu quá. Mà lớn tuổi nó thành ra cái sự suy nghĩ nó cũng kém về cái vấn đề mình nói là vấn đề lanh lợi gì đó. Do đó họ kêu yêu cầu ra ngoài Walmart mua cái Jeep Kha $1,500, nhưng mà Jeep Kha Walmart hình như chỉ có 300 là tối đa, do đó bà mua một đống cho đủ cái số tiền đó. Thì vừa rồi xong đó, tất cả đọc những cái số nằm trên thẻ đưa cho tên đó. Thì sau khi nó nhận được tiền xong, nó gọi lại, nó nói câu là bây giờ thằng nhỏ nó chưa được, cái cậu nó chưa được ra khỏi tù, tại còn thiếu tiền ticket bên tiểu bang nào đó 1,000. Và ta mua 1,000. Và cuối cùng cứ tiếp tục mua vậy là tới 4,500. Thì nó sau khi nó lấy được 4,500 rồi á, nó nói bây giờ còn bên kia thiếu tiền nữa. Thì bà nói mày nhắn thằng cháu tao á, là nếu nó còn thiếu ở đâu á thì đáng ở tù, chứ tao giờ là nhà băng tao sạch hết. Nhưng mà cuối cùng á, khi bà tỉnh giấc á, thì mới biết đây là bị gạt. Thì cuối cùng ngồi chờ hoài cháu ra khỏi tù á, thì không thấy cháu về. Thì bà ta liên lạc với đại số 5, đại số 5 điều tra. Và khi đại số 5 liên lạc với Walmart á, thì Walmart nói đã đưa ra rồi, không có làm được. Đối với tôi thấy chuyện nó hơi vô lý như thế này vậy phải. Một khi á, mình có cái thẻ mà có số mình đọc cho họ đó, thì tại sao Walmart không để cái số thẻ đó nằm trong computer, là khi có người nào dùng cái số đó là mình bắt ngay tại chỗ gì thấy gì thấy không?
Dạ vâng.
Do đó tôi thấy cái chuyện này, đối với nghề điều tra tôi thấy cái chuyện này hơi vô lý. Nhưng mà ở đây cái câu chuyện tôi muốn nói là quý vị cẩn thận. Khi mà quý vị, cái đây là cái cách mà làm việc của cảnh sát. Ví dụ trong gia đình mình có một người bị trouble vì vấn đề, ví dụ nhậu say đi. Thì khi vào tù đó, quý vị nghe người này kia chỉ dẫn là phải bail ngay tại chỗ, quý vị cẩn thận. Chờ ở trong đó cho họ, tại vì bất cứ cảnh sát nào bắt cũng cho gọi ít lắm là 2 lần giữa tấn. Trước khi đưa xuống những cái chỗ tập trung khám như ở Tarrant County, nữa, đưa về bên Manfield á. Thì do đó chờ người nhà gọi collect, quý vị nhận điện thoại rồi xong hỏi tình trạng như thế nào và tiền bail như thế nào. Còn quý vị vừa quýnh lên rồi gặp cầu mồi, nhất là cộng đồng Việt Nam mình đó hay bị vấn đề đó lắm. Và một khi quý vị đưa tiền bail cho một cái người nào, tên bắt buộc á, nếu quý vị gọi là cash bond á, quý vị ví dụ như tiền bail là 5,000, quý vị lấy được 5,000 quý vị đóng vô đó, thì quý vị dù cậu đó có tội hay không có tội, cái tiền bail đó là mình lấy lại. Nhưng mà nhớ kỹ rằng á, một khi đi bail á, đi theo người ta cũng được, nhưng mà nếu mà mình tiền mặt đó nha, hoặc là check ra cái gì cũng được mà trả hết đủ số tiền đó, thì nhớ là cái tên là tên của mình, để sau khi cái vụ án nó kết thúc rồi đó, số tiền nó trả lại cho mình. Còn quý vị để tên những người ở đây đã có những cái tên mà đi gạt người Việt Nam mình đó, cái gia đình bà ông chồng bị bắt, giờ đưa tôi 2,000 tôi ra bail cho, thật sự tiền bail có 2,000 thôi, đưa 2,000 cậu ta để tên của cậu ta là người bail ra. Do đó sau khi cái kê về rồi á, thì gia đình bận rộn là mừng rỡ, ở chồng được về thôi kia cũng an toàn, quên đi là tiền bail cậu kia là trước sau gì ở tại khám họ cứ gửi tiền bail về cho người đó. Còn quý vị gọi những hãng bail bond thì đa số là từ 15% cho tới 20%, ví dụ như 1,000 đồng thì quý vị phải trả 200 đồng thì người ta bail quý vị ra. Thì cái tiền đó dù bail ngày hôm nay ngày mai cái kê dục bỏ, quý vị vẫn mất 200 đồng đó, nhớ nha. Quý vị cẩn thận, mấy ngàn đồng bạc khó làm lắm. Do đó quý vị đừng có để cho người ta gạt rộng quý vị.
Dạ vâng. Việt Tấn thấy có một vị thính giả đang gọi giữ đường dây. Xin được chào thính giả đầu tiên trong chương trình Hello, cho biết quý danh luôn ạ.
Anh Việt Tấn và anh Đẩn ạ.
Xin mời anh cho biết tên ạ.
Dạ, anh Bình Thanh ở Arlington. Anh có một cái vụ việc này muốn nhờ anh Đẩn tư vấn giùm. Là bà xã của em đi xe đó bị một người tông đi, rồi cảnh sát làm rồi report xong xuôi rồi cái kêu bảo hiểm về đền đó, rồi có nhờ cái luật sư làm. Ông luật sư này ông nhận hồ sơ, ông làm ông nói bây giờ bên kia nó không chịu đền, nó đòi ra tòa thời gian này tới nay là cũng 5-6 tháng gì đó. Bây giờ ông mới điện lại, nó nói bây giờ bên kia là bên cái bảo hiểm bên kia đó, nó nói là cái anh này là anh đi xe là anh đi Delhi, nó không mua cái phần bảo hiểm nào của Delhi đó, thành thử ra là bên bảo hiểm đó không có đền.
Khoan, Delhi là gì?
Dạ.
Bảo hiểm Delhi là gì? Tôi không hiểu.
Không biết nữa, ông không có nói, ông luật sư đó không có nói, ông nói đại khái cho mình biết vậy trả lời vậy đó. Bây giờ ông phải tìm cái người mà cái bên Delhi ở đền, nếu không đền nữa là nhiều việc như là bỏ. Cũng như là xù luôn, như vậy nếu mà em có đi thưa đi nữa là em phải tốn tiền thưa, rồi ví dụ có bắt thằng đó đền, thằng đó không có tiền á thì tháng trả 5-10 đồng thì mình phải chịu thôi, thì đừng có đi thưa hay gì đó. mà lúc đó giờ xe mình đụng bánh hết trơn rồi, rồi đi bác sĩ con này nọ rồi ok
được không? Cái chuyện này nghe hơi vô lý như thế này. Anh dạ. có bảo hiểm mấy chiều, một chiều dạ. rưỡi, hai một, chiều vậy?
Dạ có một chiều à, xe mua trả tiền.
À, một chiều. Thì bây giờ dạ. tôi như anh á, bên kia khi đụng anh á, đã có đưa bảo hiểm ra không?
Có, thì cảnh sát làm report luôn mà, đưa hai bên.
Rồi, rồi bây giờ khoan á, tại sao dạ. anh gọi thẳng cho hãng bảo hiểm coi như thế nào nếu ông luật sư bên mình nói câu đó? Tại vì ở đây cũng đã có những cái trường hợp á, là những người mà đại diện trong phòng luật sư đó gọi lại nói... nó không đúng với sự thật và cái số tiền thật sự nó nằm đâu vòng vòng á, thì yeah. cái vụ này không do đó anh gọi thẳng bên insurance bên kia coi người ta bảo hiểm bên kia người ta nói như thế nào. Anh chứ, nếu anh nói tiếng Anh được thì nói thẳng, rồi không kêu con cháu mình làm.
Dạ. Yeah. Rồi ví dụ mình hỏi về cái giờ nói rồi bên kia nó ổng nói trả lời là bên kia không có đền á, tại vì người đó là đi Delhi mà nó ngủ vậy đi Delhi mà cũng có bảo hiểm 2 triệu mà mua ổng là đầu vô thì ổng nói là bên đây có bảo hiểm ngon lắm 2 triệu. Đây nọ là yên tâm đi, rồi này nọ đi bác sĩ, này nọ các cái gì
tại đó. Tại vì nãy giờ cái câu mà tôi không trả lời được anh là anh nói chữ delay là gì, tôi không hiểu tiếng đó là cái nghĩa gì.
Nói chữ delay là cũng như là đem đi giao.
Rồi thôi bây giờ ông anh, chỉ dạ. anh cái đó là nãy giờ tôi nói đó, anh gọi thẳng bên bảo hiểm kia coi người ta trả lời mình như thế nào.
Rồi nếu mà okay. giờ biết nữa là mình đã làm gì nữa anh ha?
Dạ không, gọi bảo hiểm bên kia á. Là cái vụ mà thân chủ của mày đụng tao đó, bây giờ mày có chịu đền hay không? Còn không á, ok, để tôi nói anh nghe. Chiếc xe anh tổn thất bao nhiêu tiền?
Xe hả? Chiếc xe đó banh chắc làm lại cũng khoảng 2,000 mấy đó, anh banh nguyên cái đầu luôn.
Ok, có 2,000 mấy á, anh không cần phải mướn luật sư gì hết á. Anh đưa ra tòa nhỏ, tức là tòa Justice of the Peace á. Anh không nói được tiếng Anh, có những cái tòa, anh ở vùng nào vậy?
Dạ, ở Arlington á anh.
Ok, Arlington thì đa số là cái tòa JP number 1 đó, có Việt Nam, Lào, Campuchia đầy đủ người đó hết. Người ta giúp đỡ anh điền đơn tốn 100 mấy chục đồng, anh ra ngoài đó đưa đầy đủ bằng chứng để ông chánh án đó xử cho anh. Ok, rất là nhanh. Thì bây giờ đầu tiên anh gọi liên lạc với cái hãng bảo hiểm đó coi là tình trạng này tới đâu. Có nhiều khi anh sẽ ngạc nhiên là tiền tao đã gửi rồi mà tại sao mày chưa nhận được mày gọi tao, hiểu không? Anh rất là ngạc nhiên vấn đề đó. Ok nha.
Hello anh như vậy mà anh có report cảnh sát anh rồi đầy đủ không?
Rồi bước thứ hai là
có,
mình
có
làm.
Hello anh tôi muốn hỏi là trong cái report cảnh sát là để cảnh sát có để ai lỗi phải chưa?
Dạ không có để, chỉ riêng hai bên rồi hai bên tự kiếm bảo hiểm để giải quyết.
Nhưng mà có cảnh sát lại làm rồi.
Lại. Tại vì cái đường đó phải là ẩu đi. Cái đường đó con đường đi.
Bây giờ anh chưa gọi lên bảo hiểm bên kia hay là bảo hiểm bên kia đang cãi ngược lại là Tấn được rồi, Tấn nghe loáng thoáng là bảo hiểm bên kia đã nói chuyện với anh và cãi ngược lại là anh lỗi không? Không, chưa?
Không có cãi lỗi gì hết trơn á, chấp nhận chịu nhưng mà là cho người xuống SMS xe đùm lúc hết trơn á, đưa cho luật sư làm.
Vậy cũng được rồi.
Xui rồi, cái quay trở về, cái kéo dài thời gian rồi bên kia không chịu đền rồi, mà bên kia không trả lý do là không chịu đền, mới ra tòa, chờ tới ngày ra tòa mà tới cuối cùng, chờ gần cả năm trời, cái là đưa cái...
Rồi, ok.
Tôi nhớ được, nhớ nhắc lại cái chữ cả năm rồi, vâng. Mời
Tấn, cái trong cái vụ này á, gọi là anh gọi lên bảo hiểm trước đi. Yeah. Là anh sẽ có những cái câu trả lời, anh sẽ ngạc nhiên, tại vì một khi bên bảo hiểm bên kia đã cho người xuống estimate á, là guarantee là nó nghĩ rằng nó phải đặt. Ok nha. Rồi đó, cái thứ hai nữa, nếu không anh đưa ra tòa JP number 1 ở dưới downtown á,
có địa chỉ không anh ẩn cái địa chỉ đó mình lên mạng.
Dạ không bây giờ.
Nhưng cái em lạ cái là tại sao anh nói anh có lo luật sư rồi thì đưa để văn phòng ta lo
không,
anh gọi
không, là... Bây giờ á, Tấn, cái vấn đề anh đưa luật sư nhưng mà bây giờ luật sư á đã nói rằng cái vấn đề này thưa thì tốn tiền, tức là ông luật sư không muốn làm nữa. Thì bây giờ đầu tiên gọi coi insurance có đền anh chưa. Nếu không á, thằng luật sư không chịu đền thì anh đâu cần luật sư nữa, anh muốn file giờ nào cũng được hết, cái đó quyền lợi của anh mà.
Đúng
rồi. Okay, bây giờ đi. Bây giờ anh gọi hãng bảo hiểm trước đi, anh gọi vô văn phòng tôi.
Dạ.
Ok, gọi bảo hiểm trước nha.
Cái điện thoại của anh thường hay cho đài đó anh.
Dạ đúng rồi. Dạ.
817-884-1963 đó anh. 1693.
1693. Dạ. Ok. 1693.
Dạ, cảm ơn anh nữ, cảm ơn vì Tấn rất nhiều.
Dạ, thưa anh.
Bây giờ anh gọi qua bên bảo hiểm bên kia coi nó có đền chưa hay là nó không đền ha, là ba anh nha.
Dạ, cái vụ này giờ Tấn nhìn nghe cái câu chuyện nó hơi vô lý, là bên kia đó, bỗng dưng mình là luật sư. thì mình phải cho thân chủ biết là như thế nào, chứ bỗng dưng tới ngay giữa giờ này cái nó ok tôi bên mạnh bên kia không chịu đền, bên nào đền bên ấy, cái chuyện đó tôi thấy hơi vô lý.
Em thấy có nhiều okay. cái vô lý ghê gớm lắm, đền 20%, 30%, 40%.
Hay đền là đền.
Lỗi là phải 100%, chứ còn ở là đâu có vụ mà lỗi mà đền
còn
mấy chục.
Mấy là, còn không mấy là mang ra tòa, không nói gì.
Yes, vậy. Em chỉ nói là bây giờ ai mà muốn làm ăn với người Việt Nam á, gian lận chút xíu ra ngoài cũng bị người khác lấy lại tiền khác à. Thành ra làm ăn đàng hoàng thì được lâu dài, còn làm ăn gian dối thì trước hay sau thôi. Nhiều khi hồi xưa nói là có nhiều người nói làm ăn gian dối mai mốt xanh hay lường gạt người khác, mai mốt xanh con không có lộ đích đó anh. Cái câu này em nghe nó cũng chí lý, tại mình đi gạt người ta quá mà trời phạt mình, đúng không anh? Hay là mình chỉ nói là cái câu đó mình nghe ác quá, tại vì đứa nhỏ nó cũng không có tội gì hết mà nhiều người nói cái thề thốt này kia nọ, hay là nói người đó ác quá mai mốt chắc có con bị này bị kia. Nhưng mà giống như là cái đó là tới chỉ nói là mấy người lường gạt, mấy người này kia nọ đó là người ta chửi đó. Thì đôi khi mình nói xong mà người ta chửi ác quá vậy. Nhưng mà những người bị lường gạt họ tức quá, họ mới nói bậy. Anh Đẩn hả?
Dạ đúng rồi, cái ông bà già xưa. Nhưng mà dì Tấn nhớ cái gì cũng vậy á. Mình làm ăn mà đàng hoàng á, lương tâm mình thứ nhất rồi. Còn những cái tên mà xin lỗi dì Tấn, nó không có trái tim á, mình gọi là không có trái tim, không con người ta không có trái tim thì chết. Xin lỗi dì Tấn, nó giống như giết một con người á, nó về nhà ngủ tỉnh bơ, giống như cái tên mà Dahmer đó, giết là 17-18 người mà vẫn thấy cái chuyện đó là rất là vui vẻ, làm cho người ta đau khổ rồi đâm cho người ta chết, đập đầu người ta chết. Thành ra ở đời có những người đó thì sau này mình phải tin rằng là cái gì nó cũng có vai có trả gì đó.
Dạ vâng anh, bà sẵn nói là mấy người mà thứ nhất là lường gạt, thích lúc nào cũng thích lường gạt, có tiền mà thích lường gạt người khác mới ghê chứ. Chứ còn thí dụ như bây giờ người nào mà nghèo khổ quá họ lường gạt để mà lấy miếng cơm manh áo, mình thông cảm. Em ý em nói là tại vì họ đói quá họ mới suy nghĩ ra chuyện lường gạt. Còn mấy người ta dùng cái chữ là phú quý sanh lễ nghĩa, tức là một cái người mà đang là trộm cắp, đầu trộm đuôi cướp, mà khi họ có tiền rồi đó, tự nhiên cái họ sanh ra lễ nghĩa, hay là họ sanh ra cái sự sang trọng, nghĩa là mình là dân high class thì mới là đúng. Còn đằng này mình là dân high class, mình dân giàu có, mà lại lúc nào trong đầu mình cũng muốn đi gạt tiền người này, hay là nghĩ những cái sự mà gian xảo để mà lấy tiền người ta bằng một cái cách là giống như là lường gạt á, thì mấy người đó tớ nghĩ là trước hay sau thôi họ cũng bị một cái quả báo cái bằng nặng nề, chứ không phải nói là gì nữa. Mà có thể thật sự mà nói, nếu mà dùng cái chữ mà hình phạt cho mấy người đó, chứ còn em nghĩ cái câu mà nói cái người cha làm người con phải chịu, cái câu đó tớ không chấp nhận.
Không có
không chấp nhận, tớ không chấp nhận là lý do tại vì nó quá ác độc đi, đâu có đúng đâu. Cái người kia làm ác mà tự nhiên nói đứa nhỏ không biết gì là lại có tội, cái chuyện thấy vô lý quá.
Dạ vâng. Những cái tên trộm cướp thì tán đa số cha mẹ rất là dễ thương, đa số trong sống trong một cái gia đình dễ thương, nhưng mà nó chơi lộn bạn nó là trở thành trộm cướp. Và dự tán nhớ kỹ rằng câu á, mình làm cái gì á, tôi đồng ý dự tán là mình làm á phải có cái trái tim của mình. Còn nói chuyện như kiểu dự tán á thì đâm ra mấy cảnh sát rồi thất nghiệp hết dự tán.
Hello, xin được chào bây giờ đầu tiên trở lại, thứ hai trở lại.
Dạ xin chào anh Việt Tấn, chào anh Trương Minh Hằng.
Cho biết tên của anh luôn.
Dạ tôi Tinh Hùng đi anh.
Mời anh Hùng.
Dạ chào anh Hùng.
Xin chào anh Tấn, Trương Minh Hằng, cho tôi góp ý kiến chút xíu về cái trường hợp của các anh vừa rồi anh bị mà cái vụ mà xe của anh đó anh chị hai anh. Đóng góp ý kiến cho anh thôi. Bây giờ nếu anh có nghe đài á, thì bây giờ người luật sư khi họ trả là anh nói là cái công ty Deli, nhưng mà anh không nói không rõ là cái công ty này có phải là cái xe này nó là deliver chẳng hạn là Domino Pizza hay là tất cả các loại mà hay không.
Delivery
á. Anh hỏi anh nhưng mà anh nói chuyện không có rõ ràng. Vì vậy thì anh Việt Tấn với anh Lẫn cũng không hiểu rõ ràng luôn câu chuyện của anh luôn. Nếu mà cái công ty này á là cái người mà họ đưa đồ ăn đi á, xe của công ty đó thì chắc chắn là xe này có bảo hiểm đầy đủ.
Chắc chắn.
Bảo hiểm đầy đủ có 2 triệu. Bây giờ bên văn phòng luật sư kia họ trả lời với anh á là trong một thời gian kéo dài cái khe như vậy mà họ nói là bây giờ thu không được. Và bên kia không bồi thường. Nhưng trong lúc đó ở cái công ty Deli này đó, nó cho người xuống SMS cái xe của anh rồi, có đúng hay không? Đó. Bây giờ anh cầm cái tờ giấy SMS đó là một. Thứ hai nữa, anh đi ra ngay cái bảo hiểm mà cái xe của anh mua đó, ngay cái người agent nào đó anh mua, anh hỏi bảo hiểm này á của tôi và cái xe này có bồi thường hay chưa. Thứ ba nữa đó là anh gọi ngay trực tiếp, anh lấy cái, tại vì khi mà chiếc xe mà đi deliver như vậy đó là nó có hết tất cả cái information đó, anh gọi cho anh văn phòng luật sư mà anh đã mướn họ, anh nói nếu cái case này mà anh nói là họ không bồi thường hoặc là thưa, thì anh vui lòng anh giao lại hết tất cả những cái hồ sơ mà trước kia tôi anh rồi thôi lại cho tôi để mà tôi kiếm người khác để mà tôi lo. Em nghĩ tin chắc rằng là cái xe anh nói là deliver những cái thực phẩm như Domino Pizza hay là tất cả những cái xe deli đó, nếu mà chính thức cái xe đó là của công ty giao cho một người mà customer sẽ bị nó hỏi đưa đồ ăn á, thì chắc chắn là chiếc xe này sẽ có bảo hiểm 2 triệu
100%. Yeah, delivery. Yeah.
Nhưng mà cái Domino Pizza đó không phải của công ty. Đa
dạ,
số là xe của tư nhân.
Em ví dụ thôi anh ạ. Em ví dụ
dạ, đúng rồi. Nhưng dạ, mà anh nói đúng rồi. Cái chữ delivery dạ. Chắc là tôi nghĩ là delivery.
Dạ. Dạ. Là tại vì những người mà đưa đồ ăn á, khi mà họ muốn delivery họ tới công ty họ offline mà đưa chuyển đồ ăn
sang nước hàng qua. Dạ.
Là họ phải có bảo hiểm 2 triệu đưa cho ở công ty đó họ coi hết, họ mới chấp nhận dạ. Cái người đó. À, bảo hiểm 2 triệu cover hết chứ không phải là một cái xe mà không có bảo hiểm thì cái công ty
đúng,
đó họ không nhận
dạ,
đó.
Đúng.
Như vậy
dạ,
là cái case này họ đã bồi thường cho anh rồi. Nhưng mà anh không biết như vậy anh đi kiếm người luật sư đó moi cái chuyện này ra cho em rồi từ từ.
Dạ thì gọi thẳng bảo hiểm là biết liền ngay tại chỗ.
Dạ vâng, dạ vâng. Dạ vâng.
Dạ cảm ơn anh.
Dạ,
em.
Dạ. Cảm ơn anh.
Dạ. Cái trường hợp này giống như cái trường hợp mà của em cách đây mấy chục năm về trước là cũng dạ. Là SMS rồi, cứ em cứ ngồi chờ thời hoài đó.
Sao giờ tấn rồi?
Dạ. Hello anh. Vâng, xin được chào khán giả tiếp theo. Hello.
Hello, Việt Tấn hả?
Dạ vâng, chào chú ạ. Chú Bắc.
Chú Bắc đây, xin hỏi anh ảnh tại cái câu chuyện hôm trước á, chưa nói xong rồi chắc anh ảnh cũng không nghe đó rồi. Thì cái chuyện nó qua, ý tôi muốn hỏi là hôm trước tôi nói là tôi bị cái thằng mễ nó đằng sau nó đụng vào tôi đó. Cái tôi xuống xe tôi nói là mày chạy xe mày ngủ gật hả? Thế rồi cái thằng nó cũng lỡ ngỡ một hồi xong rồi nó
dạ,
đụng vào xe của nó. Thì thành ra cái xe của mình không có gì thì hôm trước anh nói là tại sao không chụp hình cái điều đó là đúng. Nhưng mà ý tôi nói để cho anh biết là tôi có thể nhận định là cái thằng ấy nó hút chích, nó thê quá rồi. Mà nó hít vào đít tôi một cái, xong rồi xuống cái nó nói chuyện tào lao Trung Quốc. Xong rồi nó tôi bỏ tôi đi. Thì cái con nhỏ ngồi bên cạnh nó đó, nó sang nó không cho thằng này lái xe nữa, nó sang nó lái xe. Mà con nhỏ đó thì cũng là tóc xanh tóc vàng rồi, người cái thằng ấy nó cũng xâm trùng luôn mà. Thì ý tôi cho là cái thằng ấy nó hút quá mức hay là hoặc nó đang phê là như thế nào đó.
Rồi chú muốn hỏi cái ý chú là chú gọi cảnh sát được không phải không ạ?
Đúng.
Thì chú có quyền gọi bất cứ lúc nào chú bắt. Tấn cũng có thể nói chú là bây giờ chú đâu cần phải hỏi anh Đẳng cái đó đâu. Là đây là Tấn thấy một hai người Mỹ đen đánh nhau trên đường mà không biết người đó là ai. Tấn gọi cảnh sát. Cảnh sát hỏi ở khúc đường nào, Tấn chỉ ở khúc đường đó, đường đó, đường đó. Rồi hỏi đánh có dao, có súng không? Nói không. Cái rồi thì Tấn cho số phone rồi Tấn đi thôi. Đó thì...
Không, tại vì mình nghĩ là nó như là nó hút cái...
Hello Nẩn.
Hello. Dạ thì như thế này đi. Dạ bây giờ đấy.
Làm như vậy nó có đúng không rồi?
Dạ không, anh gọi cái câu gì Tấn nói đúng là anh gọi cảnh sát bất cứ trường hợp nào, bất cứ vấn đề gì. Nhưng mà có một cái... Anh nói là anh nhìn nó, anh nghĩ là nó hút sách. Đến khi nó ra tòa đó, thì người ta xử không phải nhìn về nào là tóc màu, xăm mình hay gì hết. Mà bây giờ hỏi anh có bằng chứng gì mà anh nói thằng đó hút hay không. Thì cái câu mà cái chuyện mà anh làm sai á, là ngay giây phút đó đáng lẽ anh phải gọi cảnh sát ngay tại chỗ. Ok nha.
Dạ.
Làm sao?
Dạ. Tại vì tôi không hiểu nên tôi mới hỏi vậy.
Vâng.
Chứ còn thì...
Dạ.
Chú, yeah, chú,
thì
chú.
Vì nếu mà trường hợp mà để cho nó chạy nữa, nó lại hút người ta nữa.
Chú bác ơi.
Quá, nó làm mạnh lắm. Yeah.
Chú bác ơi, bất cứ thấy gì mà cảm thấy phiền quá, mình cũng có thể gọi cảnh sát. Đừng nói chuyện nó hút đít mình.
Oh. Dạ, ngay cả quý vị lái xe về nhà, thấy cái nhà mà bỗng dưng nó hơi lạ lạ, gọi cảnh sát lên. Cái gì gọi cũng được hết. Ok.
Người ta sẽ hỏi mình,
okay.
Mình tiếp tục,
rồi,
tiếp tục.
Okay,
dạ vâng, chào chú bác. Dạ. Vâng, mình trở lại trong phần 2 thưa anh.
Cảm ơn, cảm ơn quý vị.
Chúng tôi xin được trở lại với quý vị trong phần 2. Mời quý vị đón nghe.
chuyển hàng, gửi quà về Việt Nam ở đâu rẻ nhất? Vùng Dallas, công ty đất Việt chuyển hàng gửi quà về Việt Nam, giá hiện nay chỉ có 1 đồng 80 sen 1 pound gửi về Sài Gòn và 2 đồng 80 sen gửi về tỉnh. Quý khách gửi hàng không giới hạn, đất Việt đang có giá đặc biệt cho đồ điện tử, mặt hàng, tính thuế và giá đặc biệt cho khách thương mại. Chưa hết, công ty đất Việt nhận gửi tiền về Sài Gòn lệ phí chỉ có 50 sen cho 100 đồng. Hãy đến với công ty đất Việt ngay khu chợ Hiệp Thái Garland để chuyển hàng, gửi quà, gửi tiền về cho người thân tại Việt Nam với giá quá rẻ, 1 đồng 80 sen cho 1 pound gửi về Sài Gòn và 2 đồng 80 sen về tỉnh. Số điện thoại 469-814-0469, 469-814-0469.
Một đại nhạc hội thật huy hoàng, lẫm lẫy, quy tụ nhiều ngôi sao ca nhạc nổi tiếng với những tình khúc một thời vang bóng sẽ diễn ra tại nhà hàng Thanh Thanh Arlington lúc 9 giờ tối thứ Bảy ngày 17 tháng 6 với Lệ Quyên, Nguyễn Hồng Nhung, Quang Linh, Quang Dũng, Lâm Vũ, Hồ Trung Dũng, MC Khánh Trung, Saxo Xuân Hiếu, ban nhạc Headline Band. Toàn bộ tiền lời của đêm diễn sẽ góp một bàn tay giúp nhóm bác sĩ, dược sĩ thiện nguyện cứu trợ những người thiếu may mắn. Chương trình được sự bảo trợ của tiệm Hoàng Sơn Diamond. Giá vé đồng hạng 40 đồng hoặc 60 đồng, bàn VIP 1.000 đồng và 1.500 đồng, bàn bảo trợ 2.000 đồng. Vé có bán tại Hoàng Sơn Diamond, nhà hàng Thanh Thanh, bánh cúng Thăng Long hoặc bán online tại trườngsonmusic.com. Mọi chi tiết xin liên lạc Trường Sơn 972-750-0903, 750-0903.
Tình trong cơn mù mê rồi phai trên hàng mi, chợt khi mình nhớ về mộng thành mây bay đi.
Chotto Casino hân hạnh giới thiệu show ca nhạc chủ đề Em với sự góp mặt của các ca sĩ Mỹ Tâm và danh hài Hoài Linh Chí Tài, các ca sĩ Nguyễn Hưng, Mai Thiên Vân, Ý Lan, Bảo Anh, Quang Linh, Isaac, Khánh Việt, ban nhạc Headline được tổ chức tối Chủ nhật 21 tháng 5 lúc 8 giờ tối. Vé được phát miễn phí cho khách có thẻ hội viên của Chotto Casino Resort Player Reward Club bắt đầu từ ngày 16 tháng 4. Mọi chi tiết xin liên lạc Chotto Casino Resort Durant 580-920-0160 extension 1331. Xin kính mời.
Grand Opening, nhà hàng Big Cup House với các món đặc biệt: bò né hương vị Việt Nam thơm ngon bốc khói, bún bò Huế chả cua đặc sắc, bún ria cua và ốc, cơm bò lúc lắc, nuôi xào bò. Thêm các món ăn chơi: ốc len xào dừa, ốc hương xào me, chấm chết nướng mỡ hành, nghêu hấp thái, sinh tố, trà sữa, boba các loại. Đặc biệt sâm artiso, bánh mì thịt mua 3 tặng 1. Nhà hàng Big Cup House mở cửa 7 ngày một tuần từ 10 giờ sáng đến 10 giờ tối. Thứ 6, thứ 7 mở cửa đến 12 giờ khuya. Nhà hàng Big Cup House tại khu chợ Hồng Kông Dallas. Đặc biệt 20% off trong tháng 5. Nhà hàng Big Cup House xin kính mời. Điện thoại 469-729-9133, 469-729-9133.
Đưa gió đẩy về rẫy ăn còng, về sông ăn cá, về đồng ăn cua.
Xin mời quý vị đến với nhà hàng Đồng Quê gần chợ Trường Nguyên, đặc biệt cá nướng da giòn, bò 7 món, bánh hỏi chảo cơm, hủ tiếu Nam Vang, mì vịt tiềm, bánh canh cua, nuôi xào bò lúc lắc, lẩu Thái Lan, lẩu đồ biển.
Ngoài ra, tại Đồng Quê còn có cua rang me, tôm hùm rang me, rang muối, sò đẹp chiên bơ.
Với các loại cơm bún phở thơm ngon, hợp khẩu vị, nhiều món nhậu cho quý ông.
Nhà hàng Đồng Quê co lên, sát bên chợ Trường Nguyên.
Điện thoại 469-298-2747.
469-298-2747.
Xin kính mời.
Thị trường địa ốc tại Dallas Fort Worth không thiếu người, nhưng vấn đề là tìm được một công ty kinh nghiệm và tận tâm cho việc mua bán nhà cửa, đất đai, sang tên chủ quyền, vay tiền mua nhà hoặc tái tài trợ được nhanh chóng, thuận lợi. Công ty Huy Vân Địa ốc có đầy đủ khả năng và chất lượng để bảo đảm sự hài lòng của khách hàng qua cách làm việc chu đáo. Thời điểm hiện tại là lý tưởng nhất để tái tài trợ. Hãy gọi ngay cho Thanh Vân 214-718-7183, 718-7183. Nếu quý vị muốn biết trước là mình có qualify để vay tiền mua nhà hay không, xin gọi cho Thanh Vân 214-718-7183, 718-7183 hoặc ghé qua văn phòng Huy Vân Địa ốc tại số 3733 West Walnut Street, Garland 75042, hay vào website huyvandiaoc.net. United Capital Mortgage License Number 309867.
Tiệm hộp xoan Symphony tại North East Mall có cả ngàn viên kim cương được chứng nhận bởi GIA, EGL, IGE v.v.
Symphony có rất nhiều những đính hôn với vẻ đẹp thật giá trị sẽ chứng minh cho tình yêu vĩnh cửu của đôi lứa.
Tại Symphony có rất nhiều đồng hồ Rolex, Movada đẹp sang, rất nhiều những món trang sức cao cấp, nhẫn, dây chuyền, vòng đeo tay v.v.
Tiệm Symphony đang có giá đặc biệt giảm 75% cho các loại nữ trang, đồng hồ Rolex giảm 40%, hộp xoan GIA giảm giá đến 60%. Cho trả góp 5 năm không tiền lợi, không down payment và trao đổi 100% giá trị trang sức cũ.
Symphony nằm trong North East Mall, số 1101 Melbourne, thành phố Hurst.
Điện thoại 817-537-2408, 817-537-2408.
Thích nệm cứng, quen nệm kim rang, hãy đến Teletron nằm thử nệm thiên nhiên Amante 100% làm tại Italy.
Amante là nệm cứng chống đau lưng tuyệt hảo do Magniflex phối hợp với Đại học Florence, Italy nghiên cứu đặc chế cho thể trạng của người Á Châu. Warranty 20 năm tốt hơn nệm kim rang rất nhiều chỉ có tại Teletron.
Đang có chương trình trade-in nệm cũ 500 đồng, xin hãy nhanh chân.
Teletron là nơi duy nhất có nệm Magniflex Virtuoso làm từ lông cừu, lông lạc đà, bờm ngựa và các chất liệu dùng cho space suit của phi hành gia. Có ấn chứng NASA là bộ nệm Handmade Luxury tốt nhất thế giới 100% Italy. Chỉ 188 đồng một tháng, trả góp 4 năm, không đau, không tiền lời, tặng iPad.
Teletron trong khu chợ Hồng Kông, Grand Prairie, 972-660-8999.
972-660-8999.
Chào chị, vì sao chị thích đi chợ Trường Nguyên?
Thì đây nè, cá hồi tươi như vậy mà giá cũng rẻ. Cá chim nữa, bự mà tươi, giá cũng đâu có bao nhiêu. Còn nữa, anh nhìn đi, hàng tôm thịt cá phong phú đa dạng tươi rói. Rau thì xanh mướt, tuần nào cũng on sale. Hàng đồ khô thì thôi, khỏi nói thứ gì cũng có. Chợ Trường Nguyên đồ nhiều hàng ngon mà tươi. Giá cả phải chăng là tôi thích liền à.
Chợ Trường Nguyên Garland, ngay góc đường Walnut và Jupiter. Hàng tuần luôn có nhiều mặt hàng on sale, nhiều mặt hàng mới về. Tươi, ngon, giá cả vừa phải. Điện thoại 972-276-1185, 972-276-1185.
Chợ Trường Nguyên Garland, người bạn đồng hành cùng gia đình quý vị.
Toyota Grapevine cam kết sẽ phục vụ cộng đồng Việt Nam thật tốt và tất cả các nhu cầu mua xe của quý vị. Xin chào quý thính giả, tôi tên là Kim, là vợ của quản lý Nael. Từ việc bán xe cho đến công việc service xe, các phụ kiện của xe, chúng tôi đều nói tiếng Việt với bạn, xem bạn như người nhà của chúng tôi. Toyota Grapevine sẽ giúp quý vị có được một chiếc xe Toyota thật dễ dàng. Hãy đến với Toyota của Grapevine để thấy một lượng xe mới khổng lồ. Toyota Grapevine nằm đối diện với phi trường Dallas Fort Worth, rất dễ cho quý vị tìm đến. Website toyotagrapevine.com, điện thoại 817-329-5949, 817-329-5949.
Dạo này anh thấy cha mẹ mình không được khỏe lắm, mình nên mua gì để tẩm bổ sức khỏe cho cha và mẹ nha?
À, em nghe nói có tiệm Thiên Long Yến trong Asia Times Square, chuyên bán yến thượng hạng. Họ bảo đảm chất lượng tốt, hàng nhập từ Indonesia đó anh. Chỉ có yến mới đem lại sức khỏe cho cha và mẹ thôi.
Anh cũng nghe quảng cáo trên đài 1600 AM là Thiên Long Yến có thêm hải sinh collagen 23.000mg. Mình tới đó để mua yến cho cha và mẹ, rồi mua collagen cho em luôn. Tiệm Thiên Long Yến tọa lạc trong khu Asia Times Square Grand Prairie gần Teletron, điện thoại 972-975-5155, 972-975-5155 hay 817-946-0442, 817-946-0442.
Anh đang nghĩ gì mà thấy tụm tiếng cười hoài vậy?
À, anh đang mơ màng đến đám cưới của hai đứa mình. Anh đang tưởng tượng cảnh anh dắt tay em bước ra sân khấu thật đẹp trong không gian tiệc cưới đầy lãng mạn của nhà hàng Gender House.
Gender House? Trời, sao đúng ý em quá vậy? Em đang định nói với anh.
Là Gender House thật đẹp và là nơi lý tưởng, lãng mạn, ấm cúng, dễ thương cho đám cưới của hai đứa mình, phải không?
Yes, mình đến ngay Gender House nha.
Gender House, thành phố Plano, hoàn toàn đổi mới, đẹp, rộng, sang trọng, ấm cúng.
Thức ăn ngon là nơi lý tưởng để đặt tiệc cưới và tiệc các loại, giá cả phải chăng. Số điện thoại 972-943-9199, 972-943-9199.
Và anh sẽ là người đàn ông của đời em. Anh đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ.
Sài Gòn Radio.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và thưa quý vị, phần 2 của chương trình Trong Nhà Ngoài Phố được trở lại với chúng ta như thường lệ. Và mời quý vị tiếp tục gọi vào 817-899-4110, 817-899-4110. quý vị có thể gửi những chia sẻ của quý vị, những câu chuyện của quý vị và những câu hỏi của quý vị. Quý vị nhớ là không được đưa tên cá nhân, cơ sở thương mại hoặc là một department nào ra nói. Quý vị có thể giấu tên những nơi này. Cảm ơn quý vị rất nhiều. 817-899-4110, 817-899-4110 và xin được kính chào anh Trương Minh Ẩn trở lại trong phần 2 ạ.
Chào quý vị thính giả và vị tán trong phần 2.
Dạ, trở lại với những cái message của anh, có phần nào anh cần nói thêm nữa không ạ?
Thứ nhất, tôi vẫn còn nhận nhiều cú điện thoại mà nói con lần. Thành ra nhiều khi họ đi trên, quý vị đi trên xe đó, cái làn sóng nó yếu. Có như cú điện thoại tôi nhận hôm qua đó, tôi đọc được 3 số đầu, 3 số giữa, 2 số sau, còn 2 số chót rồi. Nói tôi nghe, do đó quý vị làm ơn lặp lại 2 lần cho chắc ăn. Còn quý vị nào mà có gọi tôi mà không thấy tôi trả lời, làm ơn gọi lại giùm.
Dạ vâng.
Đó là cái quan trọng.
Dạ vâng. Trở lại với những cái chuyện hàng ngày của chúng ta thì Tấn thấy có một cái bản news mới vừa mới đưa lên tại New York ở ngay cái quảng trường Thời Đại đi bộ đó anh.
Yeah.
Tức là cái quảng trường mà ngay chỗ khu đông đúc người đi bộ đó, thì một chiếc xe đã lái vô và làm chết một người và hiện bị thương rất là nhiều người. Và đây là một cái cảnh sát cũng đang điều tra. Mới đây thôi anh, cách đây tiếng đồng hồ thì điều này.
Chưa nghe. Dạ. Yeah,
dạ. Okay. Yeah, cách đây tiếng đồng hồ anh. Thì hiện bây giờ là được biết là một người chết tại chỗ đó. Còn rất là nhiều người bị thương nằm trên đường, 20-30 người gì đó. Nhưng mà anh biết là cái xe mà nó lao vô cái người đi bộ đó, thì những người bị thương này mà họ mà có may mắn mà họ sống sót đó, thì tay chân chắc cũng phải bị cưa rồi, nếu mà đừng cán lên người đó. Còn mà người nào mà bị cán lên người mà còn sống đó, thì em nghĩ cái xác suất của họ mà cái, trở lại normal đó, rất là khó anh ha.
Đúng.
Bởi vậy cho nên khi mà đi đến những cái chỗ đông người hoặc là như thế nào thì lúc nào mình cũng phải cảnh giác hết. Nhất là mình có con nít nữa đó thì phải cảnh giác cao độ hơn nữa. Tại vì mấy cái trường hợp này xảy ra bây giờ đang điều tra nói là không phải là khủng bố, nghĩ là mấy em này say thuốc hoặc là gì thôi, nhưng mà họ cũng đang điều tra thôi. Tại vì thường thường họ đưa ra cái nói là cái này là khủng bố liền làm cho người ta hoang mang anh ạ. Thì bây giờ lên TV là thấy rồi đó, trên CNN đã thấy rồi đó.
Cái mấy cái đó là do đó quý vị khi mà đi chỗ đám đông đó, không phải là nếu mà cái giây phút xui của mình không nói gì phải hiểu không, nhưng mà quý vị nên mở mắt to ra để ý, khi nào thấy chỗ nào đông quá quý vị cũng nên cẩn thận. Đối với tôi á, thì hiện tại bây giờ mà cho tôi đi Âu Châu chơi tôi cũng không dám đi, tại cái vùng đó nó cứ đem xe nó cứ đụng người ta không rồi mình.
Mà mấy cái trường hợp này là đầu tiên tại nước Mỹ mà xảy ra như vậy đó. Thì sợ mấy cái ông mà con sói đơn độc, mấy ông buồn, mấy ông không có mướn xe truck được thì mấy ông chơi xe nhỏ. Đó, thành ra là những cái nơi mà đi bộ mà sát cái có xe mà chạy vô đó là rất là nguy hiểm. Thành ra quý vị có con nhỏ mà dắt theo 3-4 đứa thì nhớ mà thấy tình trạng mà mình đang đi chơi trong cái khu vực mà có xe nó có thể ủ vô bất cứ lúc nào đó, thì chúng ta nên tránh. Thì đó là mình tránh thôi. Chứ còn còn vấn đề mà xảy ra thì chỉ mấy ngàn cái location thì xui lắm mới có một cái location nó bị. Nhưng mà biết đâu chừng chúng ta đang nằm ở trong cái khu vực mà xui xẻo đó sao. Xin được chào quý khán giả trở lại trong phần 2 ạ.
Hello.
Dạ, cho biết
chào anh Tấn, chào chú Ẩn. Cháu tên Nathan đó chú Ẩn. Cháu cho có câu hỏi này chú Ẩn. Bằng lái của cháu là địa chỉ, một cái địa chỉ. Rồi trên xe chú chạy insurance là cái địa chỉ khác, mà khi cảnh sát quay đèn có bị tích cực không chú ạ?
Ok. Trên đất Mỹ này á, mình có quyền có địa chỉ ở và có quyền có địa chỉ để giữ mail. Ok. Chẳng hạn như bây giờ em có 2 nhà, em muốn xài địa chỉ nào á, cũng được hết, nhà của mình. Ok ở đó. Cái quan trọng á, là chiếc xe đó có insurance hay không. Còn cái địa chỉ mà mình ở đó, ok, cái địa chỉ mình ở đó, nếu cảnh sát mà nó prove được rằng cái địa chỉ này á, là địa chỉ không phải của mình ở, hiểu không? Thì mình bắt buộc phải đổi bằng lái trong vòng 30 ngày. Tại vì trong vấn đề là resident, cái chỗ ở của mình. Nhưng mà nếu mình có 2 căn nhà mà mình ở căn này, mình ở căn kia, mình làm chủ 2 căn, thì cái đó legal chứ không có gì hết. Ok.
Dạ thì em con không có làm chủ căn nào, một căn lúc trước là địa chỉ trên bằng lái là địa chỉ nhà của mẹ con. Sau này con lấy vợ thì cũng như về địa chỉ dưới ga lần. Đó.
Ok.
Là insurance bảo hiểm xe đều nằm dưới ga lần hết.
Ok. Do đó mình phải nên ok. Tức là em cháu bây giờ không còn ở địa chỉ của mẹ nữa thì cháu phải đổi địa chỉ trong vòng 30 ngày. Còn vấn đề gửi thơ. Còn hãy gửi thơ lỡi từ về địa chỉ mẹ hay bất cứ chỗ nào thì cũng được hết. Ok nha.
Dạ tất nhiên là bằng lái với lại xe là phải đi đôi chung một địa chỉ phải không chú ẩn?
Dạ khoan. Chiếc xe đó đó, ví dụ như mình mua mà mình đổi địa chỉ khi mà mỗi năm nó renew đó thì nó có cái tờ giấy mà để cho mình mua cái sticker đó, nó hỏi là địa chỉ có đổi hay không. Nếu có đổi địa chỉ thì làm ơn mạc vô cái box bên trái rồi sau đó để địa chỉ mới. Cái đó mình không cần đổi ngay tại chỗ. Ok, nhưng mà bằng lái bắt buộc trong vòng 30 ngày.
Dạ, yeah, dạ, yeah, ok.
Nhưng mà nếu cảnh sát mà nó có đủ khả năng, có thời gian để điều tra là đây là địa chỉ ma, địa chỉ lậu, thì cái chuyện đó,
địa chỉ
nhưng mà luật lệ là 30 ngày. Ok nha.
Dạ, dạ, dạ. Cảm ơn chú ẩn nhiều. Ba anh Dị Tấn ha.
Xin chào anh.
Lâu lắm rồi mới ấy. Anh Dị Tấn mình biết hồi lúc trước ở bên Hiếu Tân mà, phải không anh?
Dạ không, anh lộn rồi nha. Ở dưới
Arlington. Sao giọng nó quen quá vậy?
Ở Arlington thưa anh.
Ok.
Xin chào anh, cảm ơn anh nhiều nha. Dạ. Xin chào vị khán giả tiếp theo vừa mới gọi vô. Hello. Vâng, vị khán giả vừa rồi gọi vô xin gọi trở lại nghe 8178994110, 8178994110. Và trở lại bên trường nắng ạ.
Vì tán cũng nổi tiếng quá ha, nghe giọng
nghe lộn, em ở em ở xưa ở Arlington thôi chứ đâu không có ở Houston, có đi chơi thôi. Dạ.
Biết,
xin mời anh.
Tôi đi ngay cả tới Louisiana mà cái chợ cá nó bán ở dưới đó.
Dạ.
Đi xong cái người ta nhìn như tôi gặp anh ở trên đài SBTN ấy, tôi nói đúng rồi, chẳng lẽ mình nói không bà con vài bữa biết thì nó ông này nói láo nữa mà đó. Thành ra cái mặt mình đi đâu khó làm cái chuyện gì mà bậy bạ lắm vậy
ta. Dạ vâng. Xin được chào quý vị tiếp theo đang đợi trên đường dây. Hello.
Hello, xin chào Dị Tấn. Chào chú ẩn. Em tên Tuấn Hoàng Tình.
Xin mời anh Tuấn.
Dạ, có một cái câu hỏi chú ẩn là con của cháu mới có mà bằng lái mà nó 17 tuổi. Nhưng mà trên bằng lái nó là nó không được đi quá 12 giờ đêm, với mà cái xe đó là không có chở được người lạ, bạn bè, chỉ là được gia đình thôi, phải đúng không chú?
Bây giờ cái đó cháu gọi vô trong cái bằng lái đó, nó có để chữ code đó, COD đó, coi cái code nó tên gì, nói cái code đó tụi mới nói được, ok?
Dạ, dạ. Phải có cái code.
Ví dụ như, nó có cái code chẳng hạn như á, ok, nhưng mà thằng cháu con em đó nó đã thi chưa hay là mới có cái bằng viết mà bây giờ nó giống như cái bằng lái vậy đó?
Không, thi rồi, thi đậu bằng lái hết rồi, có bằng
rồi
lái.
Trong đó nó có cái code, mình đọc vô cái code dở ra sau lưng nó đề là cấm cái gì, được làm cái gì, xong biết ngay tại chỗ liền. Nó nhiều code lắm.
Ở trong bằng lái hay là ở đâu chú còn?
Ở trong bằng lái nó có chữ code đó, rồi để chẳng hạn như mấy cái người hồi ngày xưa đó. Ngày xưa là khi mình lấy bằng viết á, là nó bằng giấy giống như là in vậy đó, hiểu không? Rồi
dạ.
Nó chữ không, nhưng mà ngày hôm nay tất cả đều là bằng lái hết. Nhưng mà cái bằng lái của những người mà chưa thi đó, thì nó bắt buộc phải có người có bằng lái trên 18 tuổi, trên 1 năm ngồi bên tay phải.
Dạ.
Ok.
Không, cái này nó có bằng viết rồi, xong rồi bằng viết xong rồi bắt đầu nó mới đi thi được bằng lái, đậu bằng lái được.
Không, thì tôi nói vậy đó. Không, tôi nói vậy đó. Thì bây giờ nhìn cái code đó rồi dở ra sao, coi cái code nó nói cái đó là được làm cái gì và không được làm cái gì. Có nhiều em không được lái quá bao nhiêu giờ, tới bao nhiêu giờ. Quá cái thời hạn giống như kiểu mà giới nghiêm vậy. Ok nha.
Dạ,
dạ.
Dạ, xin chào anh. Xin chào quý vị giả tiếp theo đang đợi trên đường dây. Hello.
Cho biết... phải là mình không?
Dạ, cho biết tên của cô luôn ạ.
Mình tên là Diễm.
Xin mời cô
ở Dallas.
Dạ.
Chào chị Diễm.
Xin mời cô Diễm.
Dạ, chào anh Minh Ẩn. Định hỏi anh một câu là gần đây mình có nhận một cái email nói về Real ID Act. Thì họ nói
Real
là...
ID Act hả?
Dạ, anh có nghe này không? Tại vì nếu trong tương lai, hình đến tháng năm sau á, là mình phải có cái bằng lái mới theo cái Real ID Act này. Chứ nếu không thì mình không được dùng cái drive license mà lên máy bay đó, đi trong nội địa đó.
Hello, Nẫn.
Dạ, mời tôi anh. Chưa nghe về bán cả, không nghe.
À, thưa chị, là bây giờ anh Nẫn không nghe. Mà chị
không,
cái
không.
Này là... Anh không chưa, nghe câu trả lời.
Tôi nghe chứ, tôi nghe câu của chị hỏi.
À, ok.
Nhưng mà thật sự ra, mà tôi không hiểu chị nói cái gì. Tôi chưa bao giờ nghe.
Giống như là chị nói là chị coi trên online,
nhận được,
chị, nhận được email nói chị như vậy rồi, có kêu chị offline gì không?
Chị email nói là nếu từng tiểu bang phải đi theo quy định của chính phủ về cung cấp cái ID mới cho người dân.
Rồi, rồi bây giờ, nhưng mà thì... Tấn, bây giờ chị bỏ qua cái chi tiết đó đi. Tấn chị hỏi chị, họ có kêu chị offline đóng tiền gì không?
Không, họ không có kêu mình offline ơi đóng tiền gì hết. Chị nói là mình
rồi, okay.
Có cái ID nó đúng
rồi,
theo
khoan,
quy định
bây
của
giờ
ID.
Dạ rồi, bây giờ trước khi hết ở trên nó đề là của cơ quan nào?
Cái tên
có biết không?
Cái email hả?
Cái email tên của DPS hay là của cái gì hay là của cái logo đó chị, cái logo của cái email đó là từ nơi nào, cái department nào nó phải send đi.
Cái email đó thì mình không có rõ là nó từ đâu, mình nhớ là một lần mình đọc và một người bạn của mình thì họ bỏ lên trên cái diễn đàn.
Rồi bây giờ vậy đi chị Diễm ha. Chị gửi cái email đó cho tôi. Chị gọi số điện thoại văn phòng, tôi cho cái email chị gửi cho tôi. Tại vì á, tất cả cơ quan cảnh sát, FBI hay bất cứ gì, một khi liên lạc chị, họ không liên lạc bằng email. Nhớ nha. Còn thí dụ như á, trong bằng lái chị có cái chuyện gì trở ngại là DPS sẽ gửi lá thư của DPS directly đến chị. Cho họ cũng không gửi email.
Hello chị.
Okay.
Như vậy thì... em sẽ gửi cho anh Ẩn cái email này đúng không?
Dạ rồi, nhưng mà chị gọi vô số văn phòng tôi, tại vì ở đây không có thời giờ đó. Tôi sẽ đọc cái email của tôi, rồi tôi muốn coi cái đó là của ai, rồi tôi cho chị biết được không?
Dạ. Rồi, xin chào chị nha. Dạ. Chị có số điện thoại chưa?
Dạ.
Hello?
Điện thoại thì hình như em có rồi.
Rồi.
Dạ
vâng,
rồi.
Hình như thôi chứ chị... chắc chắn hả?
Rồi,
xin chào
chị gọi vô cho tôi, rồi chị để nói tên của chị. Rồi sau đó tôi đọc cái email của tôi, trở lại điện thoại của chị, rồi chị gửi cho tôi cái đó. Ok nha. Yeah.
Xin chào khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây, có hai vị. Alo.
Chào anh Duyệt Tấn.
Dạ vâng, cho biết tên luôn ạ.
Ồ, tôi tên Quang á. Ồ, dạ, để gọi để nói cho chú Hẳn với anh biết á, là trong tờ báo Á Châu á, nó có đăng cái program đó, cái đó là cũng như là... chính phủ nói là mai mốt là nó clear cái information mình nhiều hơn, nếu anh có coi như cái nào mà nó không có update lên, anh phải update, anh lấy cái bằng lái mới bình thường thôi để anh được đi lên máy bay thôi. Còn nếu anh cái bằng lái anh nó chưa ấy thì anh phải dùng cái passport để đi lên máy bay thôi, không có gì hết, cái đó cũng không có gì.
Không gì đặc biệt không anh?
Đang tới 2018 mới áp dụng lận.
chưa thành luật,
nó có đăng đó.
Chưa thành luật phải không? Cái đó chưa thành luật đúng không anh? Chưa có áp
đấy,
dụng.
Chưa có thành. Cái đó là giữa có một số tiểu bang, có một số tiểu bang nó không có, chưa có làm. Có tiểu bang nó làm. Giống như cái bằng lái của chú của mình ngày xưa, ví dụ là tên, tuổi, địa chỉ, rồi bây giờ người ta sẽ update lên nó clear hơn. Còn nếu mà cái bằng lái nào chưa có thì dùng cái passport để thay thế đi trong nội địa thôi, chứ không có gì hết.
Rồi, cảm ơn anh rất nhiều nha. Xin chào anh. Dạ, cảm ơn anh. Alo, anh Đặng.
Dạ. Thì gần đây cái hãng Delta, mấy cái hãng khác đường dùng cái check-in mà bằng cái passport đó vậy Tấn.
Dạ.
Nó rất là nhanh. Thì passport đó là của cái sở ngoại kiều á, thì trong đó có đầy đủ tin tức, ba code này kia hết, cũng giống như cái bằng lái của mình. Thì quý vị nào mà có nhận được những cái email mà người ta nói vậy đó, thì đây là email của cá nhân chứ không phải là của cơ quan DPS hay là của chính phủ gì hết. Tại vì một khi mình đương có bằng lái vẫn còn hiệu lực mà người ta muốn mình đổi, chắc chắn sẽ có thơ riêng tới nhà của mọi người, từng người để người ta báo là tới ngày nào là hết hạn để giờ tấn. Do đó quý vị, trong cái trường hợp này quý vị đừng cẩn thận coi chừng. Có những người lợi dụng cái email này để gọi quý vị, ok bây giờ bà cần phải update đây cho tôi biết, điền vô tất cả những đây như số sổ kia ti, ngày sanh tháng đẻ, rồi là quý vị bị dính trong đó. Không bao giờ cho tin tức gì nào qua mạng mà quý vị không biết mạng nó từ đâu tới. Nhớ lần nữa nha. Còn hệ họ nồ mà để trên chữ FBI, Police Department, cái đó cũng không có giá trị gì hết. Police Department nào muốn làm gì họ phải gửi cái tờ giấy có cái logo của đó và địa chỉ của sở cảnh sát đó thì quý vị mới tin. Còn ngoài ra, ngay cả hôm trước á, đi cái chỗ an sinh xã hội đó Diệp Tấn, họ gọi tôi số điện thoại nói đây là cái sở Social Security, tôi cần update một số tin tức. Tôi nói không, cho tôi số điện thoại và tên của bà. Khi tôi lên mạng tôi check rồi tôi gọi lại ngay đó, và trên mạng cũng nói đây là số điện thoại của Social Security, tôi mới trả lời. Còn không tôi không cần. Diệp Tấn à,
dạ vâng,
quý vị phải cẩn thận, bây giờ họ ăn cắp tin tức rất là nhanh.
Dạ vâng, cảm ơn phần trình bày vừa rồi của anh Trương Minh Đẳng. Và thưa quý vị, một lần nữa chúng tôi nhắc với quý vị là bất cứ cái gì mà kêu information qua email hoặc là by phone để trả tiền, hoặc là gọi gấp đi hay là cúp liền, hay là điện gác gì đó, hoặc là vừa có phần quà ở trên trời rơi xuống, bây giờ chỉ cần đưa $5 thôi là sẽ nhận được cái phần quà trị giá mấy ngàn đô, gửi cái tem thôi. Quý vị gửi tem thôi, quý vị cũng đã bị gạt rồi, chứ đừng nói chi là quý vị gửi tiền. Có nhiều người họ có cái chương trình mà rất là dễ gạt anh. Kêu gửi tem thôi, tức là mua con tem 5 đồng á. Và gửi cho họ thì con tem họ cũng bán ra được 4 đồng. Mà họ gạt chừng mấy trăm người là họ cũng được nhiều tiền rồi. Dạ vâng.
Dì Tấn nói cái này á, trước khi chấm dứt cái chương trình á, dì Tấn. Khi nào quý vị nghe chỗ nào yêu cầu quý vị ra cái bài Walmart mua mấy cái thẻ đó dì Tấn. Là thứ nhất quý vị nghĩ là 99.99 là mình bị gạt, hoặc là kêu mình quay cái tiền qua Western Union rồi đó. Quý vị phải cẩn thận những cái chỗ này. Đây là những cái chỗ mà họ dùng để scam quý vị rất là nhiều. Western Union đương nhiên là một cái hãng lớn, họ cũng chuyển tiền đàng hoàng, nhưng mà những cái tên mà gian xảo nó gạt quý vị gửi tiền hãng Western Union không cần biết ai gửi, miễn gửi thì họ ăn cái phi thôi. Nhưng mà họ thường thường dùng cái đó, tại vì quý vị một khi đã nhấn một cái nút đi rồi á, quý vị không bao giờ lấy tiền lại được hết. Cho nên quý vị nhớ lời tôi dặn để chi đừng để tiền mất tật mang thôi, Diệp Tấn.
Dạ vâng, cảm ơn phần nói chuyện của anh Trương Mẫn trong chương trình hôm nay. Và trước khi kết thúc chương trình, anh có điều gì cần nói thêm với quý khán giả trong vấn đề một bầu cử không anh?
Dạ trong ok, thì bắt đầu ngày thứ hai tuần tới là có cái buổi mà nó gọi ra nóp thôi, Diệp Tấn. Đồng bào Việt Nam, nhắc lại thêm lần nữa là đồng bào Việt Nam phải nhớ kỹ rằng á, cái chữ runoff đây có nghĩa là nếu những người nào khi tranh cử hơn 2 người hoặc là 2 người, hơn đa số thì hơn 2 người mà cái số phiếu thắng đó không được trên 50% thì 2 người nào số phiếu cao nhất sẽ gọi runoff. Runoff có nghĩa là vô chung kết để chọn cái người cuối cùng. Còn nếu mà bầu cử bình thường, người nào đã đủ trên 50 thì không có vụ runoff. Thì runoff là bắt đầu ngày thứ 2 này. Và hình như là ngày thứ 3, 23 tây, chứ không phải 2, xin lỗi. Và sau đó tiếp tục là 3 ngày. Rồi cái ngày mà bầu cử chính là 10 tây tháng 6. Quý vị nhớ nên đi bầu. Chẳng hạn như Houghton City, thành phố của tôi đương làm nghị viên ấy giờ tới, là có runoff giữa bà Thompson, Linda, với ông Ricky á, là hai người này quý vị đã bỏ phiếu rồi, nhưng mà quý vị nên bỏ phiếu lại coi tôi thích người nào để người đó được trúng ghế đắc cử. Nhưng mà trong quý vị á, nhớ kỹ có người nào lợi yêu cầu quý vị điền đó, họ cầm cái phiếu đó họ đi bỏ, quý vị cẩn thận. Tại trên Dallas giờ đương điều tra cái vụ mà mua phiếu với làm phiếu lậu đó, Diệp Tấn.
Dạ vâng.
Do đó quý vị nên cẩn thận những người nào lợi mà quý vị có khả năng tới phòng phiếu thì làm ơn tự động mình tới phòng phiếu mình bỏ. Ok, xin cảm ơn tất cả quý vị. Trong một ngày đây cũng đẹp trời lắm, nhưng mà tối nay nghe nói có hailstorm, do đó quý vị nên cẩn thận đậu xe. Rồi nếu mà cái xe có 1.5 triệu quý vị kiếm đồ che rồi, tại vì mình đưa ở kiểm gì vấn đề bữa đá đó quý vị. Chúc Diệp Tấn còn ngày làm việc lợi giúp đỡ đồng bào trong vùng được an vui.
Dạ vâng, xin kính chào anh và hẹn gặp lại với anh vào chương trình kỳ sau ạ.
Cảm ơn Diệp Tấn, cảm ơn quý vị.
Quý thính giả vừa theo dõi xong chương trình Trong Nhà Ngoài Phố với phần phụ trách của tiến sĩ Trương Minh Ẩn cùng Việt Tấn, và chúng tôi sẽ được trở lại với quý vị trong thứ năm tuần sau. Ngoài ra, những thắc mắc khác quý vị có thể gọi số điện thoại văn phòng để lại lời nhắn rõ ràng 817 884 1693.